Montreal ngày 16 tháng 5 năm 1981. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về sự phong phú quá, sự bằng cùng quá của pháp lý vô vi khoa học về tính Phật Pháp. Tất cả chúng ta, các bạn từ Việt Nam cho đến hải ngoại đã thực hành và nghiên cứu cái pháp lý vô vi khoa học của tính Phật Pháp. Trước khi các bạn bước vào những pháp lý vô vi thì biết là bao nhiêu câu hỏi nghi nan đủ chuyện, muốn tìm hiểu làm sao có thể xuất hồn được, muốn tìm hiểu làm sao tôi có thể đạt được sự thanh tịnh được, làm sao tôi có thể tiến tới vô cùng tận bất diệt đạo. Với dưới cặp mắt phàm của nhân sinh thì không thể nào có chuyện này được. Nhưng mà lần lượt chúng ta tu tới ngày nay, có những bạn đã thực hành và cảm thấy sự thay đổi của nội tâm và sự sáng suốt đã lần lượt về với các bạn. Cũng như buổi sáng nào, buổi bình minh nào, các bạn không ngờ các bạn được sung sướng và cảm thấy sự nhẹ nhàng vô cùng về với các bạn. Đó là do sự thực hành. Mà hỏi cái đó nó phải phong phú quá không? Trước kia các bạn đã có một kiến thức sáng suốt, thâu thập được phần trí thức trong sự học hỏi. Các bạn tự cảm rằng mình đã đậu điểm cao, trình độ có. Nhưng càng ngày các bạn càng tu rồi, các bạn cảm thấy các bạn tự nói rằng tôi ngu, tôi không hiểu tôi. Ngày nay tôi mới hiểu, tôi mới được mở một phần nào trong cái tâm thức của chúng tôi, và tôi hiểu được phần này có thể đi tới sự sáng suốt, có thể biết được tôi. Trước kia tôi thiền, tôi ngồi, tôi tỉnh, nhưng mà ngày nay tôi trong mê có tỉnh. À, tôi thấy bước thêm một giới nữa, từ cái mê của đời mà đem lại cái tỉnh của đạo cho tôi trong cái giờ thiền giác. Tại sao kêu bằng thiền giác? Tôi ngồi thanh tịnh, tôi hiểu được việc đó, việc thiền giác. Trước kia tôi không thể làm được điều đó, mà ngày nay tôi chỉ có cái môn đơn sơ soi hồn pháp luân thiền định, mà tôi lần lượt là hiểu sự sai lầm của chính tôi, hiểu sự chậm trễ của chính tôi, hiểu sự trần trượt mà tôi đã vun bồi. Bên ngoài tôi sơn phết tốt đẹp, biết màu nào sắc nấy, ăn mặc trật tự, nhưng mà tâm tôi loạn không hay. Ngày nay tôi đã thấy rõ rồi, tôi nhờ cái phương pháp công phu tôi mới thấy rồi. Tôi đã sửa chữa được nội tâm và tôi thấy sự sai lầm của chính tôi. Quá trình tôi đã hoạt động về chính trị hay là tôi hoạt động về quân sự, tôi làm cái ngành nào tôi thấy chuyên môn tôi cũng giỏi hơn thiệt hạ. Nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi đi tới thanh tịnh rồi, tôi không ngờ ngày nay tôi được thanh tịnh. Và sự thanh tịnh này nó vạch trần tất cả mọi sự việc trần trực bê bối của tôi. Và sự thực hành và sự mong muốn của tôi không có thể chôn lấp được ở trong cõi trần tạm bợ này. Tôi thức giác rồi, cảnh sanh lão bệnh tử khổ rõ ràng càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng minh bạch, càng ngày càng phong phú hóa tư tưởng của tôi. Và để tôi thấy rõ tất cả những cái gì tôi đã và đang có từ bao nhiêu kiếp. Cho nên lúc đó, trong giây phút đó, tôi thấy tôi đã khôi phục lại nội tâm. Trong giờ thiền nhạc đã tự đạt. Cho nên nhiều bạn hiện tại ngay ở Việt Nam cũng đã thiền nhạc, đã thấy rõ ràng. Không có gì vượt khỏi sự thanh tịnh của nội tâm. Không có gì có thể che lấp sự thanh tịnh của nội tâm. Cho nên các bạn đang trong hành trình khao khát sự thanh tịnh. Và do sự thanh tịnh sẽ phong phú hóa tất cả. Cái môn pháp lý đã đem lại cho chúng ta cái gì? Sự phong phú hay là sự bầm cùng. Tôi thiết tưởng những bạn đã thực hành thì thấy phong phú. Mình cặp mắt đời thì thấy các bạn đã bầm cùng qua. Bầm cùng qua những gì? Các bạn đã tự bầm cùng qua những hành động trần trượt phong phú thuở xưa. Các bạn muốn hơn người này, muốn đánh đổ người khác, muốn giết người nọ để lập cái thế sông của thế gian tạm bỡ không hay. Thì các bạn bước vào pháp lý thì đã bằng cùng qua những tư tưởng đó rồi. Và phong phú qua cái chuyện đời đời bất diệt của nội tâm. Các bạn thấy các bạn trong cuộc hành hương các bạn chưa làm được gì, phải đi nữa. Phải tiến tới nữa, phải học hỏi nữa, phải hoàn tất công tác mà Thượng Đế đã giao phó cho các bạn là sự sáng suốt vô cùng. Khi các bạn vun bồi được sự sáng suốt vô cùng thì các bạn sẽ khổ ở tương lai hay là sẽ sướng ở tương lai? Sướng là gì? Là sự thanh nhẹ, sáng suốt. Còn khổ là gì? Sự trầm trượt, đau thương, căng rứt nội tâm. Đó là khổ. Mà ai tạo cho các bạn sướng và ai tạo cho các bạn khổ? Thì nhìn rốt cuộc do sự quyết định của phần hồn, của tâm linh các bạn. Tiến qua tùy theo trình độ sẵn có của các bạn. Tất cả phân tích càng thấy rõ hơn, càng phân tích càng thấy chúng ta đã làm được nhiều việc cho chính ta, và hy vọng rõ ràng một ngày kia chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác, rồi nó tự phong phú qua tâm linh nó và bằng cùng qua mọi sự trần trượt sẵn có của chính nó để nó tiến tới vô cùng sáng suốt. Cho nên chúng ta đã hành. Các bạn đã hành trong một giai đoạn. Và tôi đã nói rằng các bạn đã đi trong một giai đoạn, đã xuất trong một giai đoạn. Nhưng mà nhiều người không hay. Ngày hôm nay tôi nói rồi, các bạn tự kiểm thấy, tự phê thấy sự tiến bộ. Sự trong lành đã về với các bạn trong nội tâm. Nhưng người chưa tu đương nhiên phải có sự thật. Lý do gì mà xuất hộ? Từ hồi nào giờ đâu ai thấy cơ hội? Thấy tiền chứ, thấy bạc, thấy xe hơi, thấy nhà lầu. Ai lại thấy cơ hội? Bộ thằng đó điên không ăn cơm sao đi tìm cơ hội? Nhưng mà nó quên rằng không có hồn làm sao làm ra tiền. Không có hồn ai điều khiển được ngũ hành trong thể xác của nó, bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong nội tâm của nó, ai điều khiển được? Vậy chứ cái hồn là gì? Sự sáng suốt vô cùng, là đấng sáng suốt vô cùng của tiểu vũ trụ đã và đang làm cho nó có xe hơi, nhà lầu, có tiền bạc. Nhưng mà nó thấy rằng cái ảo thuật trước mắt quan trọng hơn là tâm linh thanh tịnh của chính nó. Cho nên nó theo dõi sự ảo thuật đó. sự bàn môn đó làm cho nó chậm trễ. Sự rốt cuộc cái vật chất đó nó không có trường lưu trong nội tâm, nó sẽ mất, nó mất dần sau một cơn kích động và phản động, rồi nó cảm thấy đau khổ, buồn bực. Lúc đó nó mới cảm thấy nó khao khát và nó tìm qua con đường chân lý để sửa mình và hiểu mình hơn. Bởi vì tại sao lúc đó nó bị tự cô lập nó rồi? Thì thế nào? Nó đã tự cô lập nó phải trở về với nó. Cho nên sự công bằng của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Bây giờ các bạn tu thấy rõ từ đầu chí chân các bạn đều có trật tự. Sự ham muốn của các bạn quá lâu là bị ngưng ngay. Như một vị vua, một vị tổng thống tại thế gian, một thằng ăn cướp khét tiếng tại thế gian cũng vậy nữa, cũng bị giới hạn. Tới một mức nào đó rồi thôi, các bạn nghe. Con ma, con quỷ tại thế gian các bạn cũng nghe qua rồi. Rồi nó một thời gian nào rồi chỗ đó cũng không còn nó nữa. Nó phải bị giới hạn không? Sự học hỏi trần trượt của nó luôn luôn bị giới hạn, không đi tới vô cùng. Nhưng sự sáng suốt thanh nhẹ có cơ hội cho nó tiến tới vô cùng. Vì đó là không giới hạn, không bị phản động lực, nhưng mà chỉ có thăng hoa mãi mãi, tiến hoa đời đời bất diệt. Hỏi chứ các bạn đã có thông minh, các bạn đã hy sinh trọn một cuộc đời ở thế gian để học hỏi mọi sự, để lắng áp mọi người, để cho ta được ngồi yên ổn hơn mọi người khác. Thì các bạn đã có ý chí rồi. Mà cái ý chí đó của các bạn vun bồi trở về thanh nhẹ thì nó thế nào? Nó phải đi tới chỗ vô cùng. Thay vì các bạn dùng ý chí để cạnh tranh, để sát phạt, thù hềm lẫn nhau và không tìm cho lối thoát của hai, thì làm sao tiến hóa được? Làm sao phong phú hóa được? Chỉ có người tu đạt tới thanh tịnh, khai thông bộ đạo, khai thông ngũ tạng, từ một lỗ chân lông của điều tiến hóa đều đều, thì chấn động lực nó mới hòa hợp với chấn động lực vô cùng của hư không đại đệ. Lúc đó chúng ta mới có sát suốt và thanh định. Cho nên các bạn tu đây đi từ giai đoạn và học từ giai đoạn và giữ thi từ giai đoạn, chứ không có làm cho các bạn chậm trễ đâu. Ở đời nó thấy các bạn không làm gì, nhưng mà sự làm việc của các bạn làm sao người phàm thấy được? Sự lưu manh của con người làm sao người phàm thấy được? Cái đầu óc con người nó vô cùng khôn ngoan, mánh lớn, đủ chuyện hết. Nó suy tính kỹ lắm, nó tìm cái lối sống cho chính nó. Ở thời gian kêu là chân trị. Đó, cái chân trị lưu manh là đầu óc phổ biến bên ngoài lợi dụng người khác. Còn cái chân trị của Thượng Đế là phải công khai, để chân chánh tự trị sửa mình, ảnh hưởng người khác, chứ không có mong lợi dụng ai. Cho nên những người tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp phải thực hành con đường chân trị chính đáng của Thượng Đế, đem sự cao siêu vô cùng về sửa mình và ảnh hưởng người khác, chứ không phải lấy sự độc tài lợi dụng không chế thiên hạ thụ lợi cho cá nhân. Cái đó không bao giờ to, bởi vì chúng ta đi qua vào một cái cõi khác rồi. Bước vào thanh giới chúng ta đã phong phú, cho nên chúng ta phải đóng góp cho những cõi trần trượt đang hằng học trong chu trình tiến hóa của chính nó. Chúng ta phải đem một cái ảnh hưởng tốt, thực hành tốt, khai triển trong ý chí vô cùng để ảnh hưởng chúng nó. Những người muốn Phật chậm trượt, chứ không nên lợi dụng. Nếu một bạn nào tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí lợi dụng chút đỉnh mà thôi, cũng là bị trừng phạt trong nội tâm. Chính các bạn đã và đang làm. Có người đã và đang làm, tôi biết. nhưng nó bị trừng phạt. Bởi trừng phạt là sự trì trệ thăng hoa của nó không được, sự xuất phát tâm hồn nó bị kẹt, để nó thức giác, nó ăn mặc. Cái đó có quyền vị, có lạc, có chứng minh, có cân nhắc, có biên chép, có phạt, có thưởng, có cuộc dự thi. Cho nên tu về vô vi, các bạn hoàn toàn đắp lọc thăng hoa, không có bị lệ thuộc bởi một ai. Cho nên chúng ta cần gì phải lợi dụng. Chúng ta học cái đại hùng, đại lực, đại từ bi, phải hùng dụng. Một vị anh hùng không tham thì mới chân chánh. Làm nhiều, ăn ít, vì mọi người, luôn luôn suy tư vì mọi người. Chúng ta thấy bữa nay, ngày hôm nay chúng ta làm việc, chúng ta mang ăn miếng cơm, mặc cái áo của chúng sanh, xứng đáng. Không phải rằng ý lại trong cuộc sống, nhưng mà cuộc sống này, nhờ cuộc sống này chúng ta mới tiến qua tới vô cùng. Tôi Phật cảm ơn các vị lo học hỏi, lo tiến qua trong nội tâm. Không nên lợi dụng cái khung cảnh đó mà để thu lợi ở tương lai. Cái đó là chuyện sai lầm, ngu muội. Vì trước kia chúng ta đã ngu muội, chúng ta bỏ ra đi tu, mà ngày nay chúng ta tu rồi, chúng ta tái lập cơ đồ ngu muội đó không bao giờ còn. Chúng ta làm trong việc gì cũng phát tâm tình thương và đạo đức cho mọi người. Việc đó chúng ta thay Thượng Đế hành sự. Vì Đấng Cha Lành rất quý mến những đứa con sáng suốt, biết thương yêu Ngài vô cùng và biết thương yêu tất cả muôn loài vạn vật vô cùng. Đó là sự hoan hỷ cảm động của Thượng Đế. Sẽ ban bố cho các bạn một cơ hội tốt đẹp để thăng hoa tư tưởng và để thực hành trong chu trình hành hương trọn một kiếp người tại thế. Cho nên chúng ta thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta đối với Thượng Đế, chúng ta không có thể sai chạy được, chúng ta không có thể gian xảo được, chúng ta không thể phỉnh phờ chân tâm của chúng ta được. Chúng ta phải trở về ngôi vị chân chánh của chúng ta, và để thế thiên hành đạo, thay Thượng Đế làm điều tốt. Sự may mắn đến hiện tại cho các bạn là bài học mới mà thôi. Đừng có tưởng là các bạn có cơ hội làm giàu là đó là riêng phần phước của bạn. Không. Sự hành trì của các bạn được cảm thấy được, bề trên mới cho bạn có một cái nhiệm vụ mới để làm. Khi đồng tiền nắm được trong tay rồi, các bạn phải biết rằng sử dụng cái đồng tiền này cho nó đúng chỗ. Phải làm bằng cách nào để thay Thượng Đế, cứu khổ ban vui, hỗ trợ tinh thần cho mọi người được tiến hóa trong chu trình tu hành. Chứ không nên nói rằng cho các bạn ở đây lấy đồng tiền đó mà hưởng thụ. Không được, không có sự hưởng thụ. Nếu các bạn hưởng thụ về thế gian là các bạn phải trì trệ về tâm đạo, thì làm sao phong phú qua mọi sự việc. Cho nên đường lối của pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ đem cho các bạn tới phong phú rõ ràng. Pháp lý lời nói các bạn xuất phát ra phải có trách nhiệm. Vô vi phải hòa cảm với hư không đại định. Khoa học luôn luôn nó hợp thờ trong sự tiến hóa của nội tâm mọi người. Quyền bí là nó phải hòa tan trong mọi giới. Người phàm không thấy, nhưng mà phải có, phải chịu lời nói chúng ta, phải trình diễn trước tất cả những tâm linh cả càn khôn vũ trụ. Phật pháp luôn luôn giữ lề lối sáng suốt thanh tịnh để tiến hóa. Cho nên cái phật tu của chúng ta chưa tu chưa hành thấy dễ, nhưng mà hành rồi các bạn thấy không? Các học học qua qua một học viên cả càn khôn vũ trụ đâu có phải là một thứ dở mới làm được. một thứ phải học đủ mọi nghề, mọi ngành, và phải thông cảm mọi nơi, mọi giới. Nhiên hậu mới ngồi được vị trí học viên của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn ngày nay được cái nghề chuyên môn bác sĩ, kỹ sư, thế gian, khoa học gia. Nhưng mà tu rồi các bạn thấy các bạn chưa có gì hết. Chưa đạt tới siêu văn minh. Trong cái ý nghĩ, ý chí của các bạn làm việc hơn là tay chân, hơn là miệng mồm của các bạn. Cái việc đó các bạn chưa làm được. Ngày nay vật chất đã tiến hóa cho các bạn thấy dùng điển có thể nói bao nhiêu dặm được. Vậy ý chí của các bạn cũng có thể nói bao nhiêu triệu triệu dặm được. Sự thanh tịnh của các bạn, sự chấn động của bạn, các bạn hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, các bạn thấy rằng các bạn là siêu văn minh chưa? Các bạn thật sự tu bổ sửa chữa chưa? Khi các bạn đạt tới đích rõ ràng. Cho nên sự văn minh hiện tại mà lại đối với siêu văn minh từ bao nhiêu ngàn năm của Sisi Kri hay là của Thích Ca, thì sự văn minh này không có cái gì hết. Còn phải quỳ dưới sự văn minh của những vị đó. Người ta đã có từ lâu rồi, thanh tịnh từ lâu rồi, đã làm biết bao nhiêu việc cho cả càn khôn vũ trụ. Người phàm mới thức giác một phần nào, kêu rêu quảng cáo đủ thứ chưa được. Cho nên hồi xưa có rất nhiều sử sách để lại, kinh kệ để lại cho những người tu hành nghiên cứu, nhưng mà họ đã dùng về đời thì tội nghiệp cho họ, chưa biết trở về với chính họ, chứ không phải họ muốn. Cho nên họ dùng đời, họ phổ biến cho đời. Càng đông người tu càng gặp những sự động loạn nhiều hơn, nhưng mà không giải quyết, không lối thoát. Còn cái phương pháp của chúng ta, chỉ cái phương pháp của mọi người tu thì người đó chỉ có cái pháp đó là pháp của người, chứ không phải có pháp của cái môn phái nào. Và có thể không chê từ trường họ, họ chỉ biết con đường rõ ràng, hành từ trong thể xác của họ xuất phát ra hòa hợp với tất cả các không vũ trụ. Họ thấy họ sẽ đạt sự văn minh thanh tịnh rõ ràng, rồi họ sẽ giữ trong cuộc làm việc bằng ý chí thay vì múa máy. Chúng ta đang sống trong thời buổi, trong giây phút hiện tại của cuộc đời hiện tại, với người phàm mắt thịt là sống trong múa máy mà thôi các bạn ạ. Năm biết biết cho hay cũng trong múa máy, nói năng nói cho giỏi cũng trong múa máy mà thôi. Còn tâm thức thanh tịnh, cái đó cái quan trọng, cái đó mới là vô cùng. Cho nên các bạn phải thanh lọc để trở về với căn bản của chính bạn. Các bạn thấy cái phương pháp này rất đơn giản, nó sẽ phong phú hóa cho các bạn tất cả mọi ngách, mọi ngành, mọi cảnh giới, từ từ tiến hóa và khai mở. Sự lố bịch của nội tâm nội tạng đều được khai mở sau cơn pháp luân thường chuyển, thì các bạn sẽ thấy sự kỳ trí của các bạn. Các bạn thấy sự siêu diệu thầm thâm mà các bạn đã từng nghe kinh kệ, ngày nay thực hành rồi, các bạn thấy siêu diệu thầm thâm được đưa hộp các bạn, được giải tiên, để đem lại sự văn minh vô cùng trong nội thức của các bạn. Khi nội thức của các bạn mở rồi, sung sướng biết là bao. Tôi cũng nghe được những lời kêu gọi của những bạn đã thiền sâu đêm, nhớ nhung tôi vô cùng, thương yêu tôi vô cùng, cảm động vô cùng. Rồi mấy người thấy sự trì trệ của chính mình, rơi lệ, thổn thức, khóc lóc, ăn năn hối cải. Tại sao? Khi các bạn đã ý thức rồi thì các bạn đã từ tìm kiếp gặp tôi, đâu phải mơ đây. Chúng ta đã gặp từ bao nhiêu năm trước rồi, ngày nay tái ngộ, kẻ tỉnh người mê đó thôi. tôi được một phần tỉnh tôi mới nhắc các bạn. Các bạn mới thương yêu tôi, nhắc nhở tôi. Đêm năm canh các bạn thổn thức muốn được ngộ tôi, muốn được gặp tôi trong tình thương thật sự. Sự mến yêu vô bờ bến đó. Chúng ta đã nung nấu từ lâu, ngày nay tai ngộ. Rồi càng tu càng thức, sự vinh quang sẽ về với chúng ta. Trong giây phút thiêng liêng êm dịu vô cùng, làm cho tâm khảm của chúng ta hòa đồng vạn linh, thương yêu và cứu độ, giá trị vô cùng. Tất cả những cái gì cả càng không vũ trụ các bạn đã dồn về nội tâm, bàn thiên trong nội tâm, chư Phật chư tiên trong nội tâm, thượng đế trong nội tâm, hòa hợp thương yêu xây dựng trong cảnh vô cùng sáng suốt. Các bạn đã bước từ bước một, từ giai đoạn một, các bạn tiến về rõ ràng, có cảnh thanh nhẹ, có cảnh bồng lai, có tiền, có Phật, có trọc, có sự vui vẻ, tốt đẹp, màu sắc, sinh tươi, linh động xuất hiện trong sự thay của nội thức của các bạn. Kể sao cho xiết, nói sao cho hết. Những cảnh mà các bạn đi một đoạn đường ngắn mà các bạn nói chưa hết cho người phạm nhân hiểu. Những cái gì các bạn đã thấy trong đêm chim bao cũng kể không hết. Đừng nói các bạn xuất ra và thấy. Rồi lần lượt các bạn sẽ đi tới. Rồi pha mê pha tập. Các bạn không phải sống vì cảnh nữa. Và các bạn không phải sống vì tiếng động nữa. Lúc đó các bạn mới tiên về hư không đại định, vô sắc giới, vô cảnh, vô âm thanh. Nhưng mà trong cái không nó có tất cả. Trong cái không đó mới là có tất cả. Còn cái không mà của cải các bạn đi tu đây, những người bước vô chùa, đọc kinh, sám hối, ăn năn, đem của cải cho hết chùa chiền. Nhưng mà cái không đó nó cũng chưa đạt các bạn. Mới có phần nào, góc nào thôi. Mới có ăn năn sự sai lầm, lấy lộn của thiên hạ mà bỏ lại mà thôi. Chứ kỳ thật, các bạn phải bỏ những cái sự phong phú trần trực của nội tâm, cái đó là quan trọng. Cho nên chúng ta tu trong cái ý thức, trong cái ý chí của chúng ta chịu bỏ, buông bỏ tất cả những cái tạp tục trần trược để mà tiến thẳng về sự thanh nhẹ đời đời, để tìm lại những cái gì mất mát từ xa xưa. Chính chúng ta đã sống trong sự mê muội, cố chấp, quên nguyên năng sẵn có của chính mình. Ngày nay thức giác, phải thực hành. Càng thanh tịnh càng nhẹ nhàng. Cho nên cái pháp nó ban đầu thì thấy nó hằng học, nhưng mà sau này các bạn mới thấy phải làm nhẹ. Hơi thở cũng phải nhẹ, lời nói cũng phải nhẹ. Nó phải thanh mở tất cả, phải nhẹ nhàng. Lúc đó các bạn mới vun bồi được ý chí. Nụ cười các bạn cũng gian. Tất cả trong nội thức của các bạn đều thanh. Thì âm thanh các bạn chỉ có mở tiếng mà thôi, không bị kẹt. Còn nếu những bạn nào tu chưa tiến qua nổi, thì dựa trong sự thành công của người khác mà lý luận, thì các bạn hiểu liền người đó còn chậm trượt. chưa tiêu hoa nổi. Tội nghiệp cho người và ước mong người ăn năn hối cải. Chứ chúng ta không nói rằng chúng ta hay hơn người đó, chê bai người đó, không có. Chúng ta còn săn sóc người hơn nếu chúng ta sáng suốt. Nếu các bạn đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự sáng suốt, thì các bạn phải hoa độ cho những người chậm tiền. Đó là nhiệm vụ và phận sự để các bạn chuộc lấy cái tội của tiền kiếp. Bao nhiêu kiếp các bạn đã làm sai. Các bạn cũng lý luận văn chương mà bao gồm ác ý không hay. Nghe rất thanh tao, nghe rất đúng nhưng mà bao gồm mọi sự ác ý. Đánh gục đối phương. Đó là một chuyện đáng tội. Cho nên chúng ta không nên làm điều đó. Chúng ta phải xây dựng cả hai. Không ngờ nhờ đối phương làm sao chúng ta học được mà tiến. Không nhờ đối phương phê bình, chỉ trích chúng ta làm sao cố gắng tu để trở nên một người thanh tịnh được. Cho nên các bạn phải nhờ cái đó. Cái đó một tiếng. Các bạn đừng có khi thị mà chậm trễ. Không nên khi thị. Nên cảm ơn. Xây dựng cả hai mới là đúng trong đường lối của pháp lý vô vi khoa học của Đức Phật. Các bạn thấy cái danh từ tại sao nó dài vậy? Nó càng lý luận thì nó càng mở thế. Pháp lý này, rồi vô vi, khoa học, quyền bí, Phật pháp, nó càng mở. Càng tu thì phải càng mở chứ đâu có càng kẹt đâu, không bao giờ bị kẹt. Cho nên các bạn phải trì kỳ trí, vui vẻ đi, tôi là người đi trước. Không thành đạt được nhiều, các bạn suy tư thấy tôi cũng thành đạt được một phần. Rồi ngày nào các bạn đã thành đạt tới đại giác rồi, các bạn mới thấy tôi là ai. Lúc đó chúng ta thương yêu nhiều hơn. Sự thương yêu bây giờ đã không có giá trị, chưa đúng mức. Chừng nào các bạn tiến tới đại giác rồi, các bạn mới thương yêu tôi nhiều hơn. Các bạn thấy sự dày không điêu luyện, chịu đấm đá, chịu mỏi mắt. Sự hành hạ bất cứ ở đâu đưa đến để chờ ngày vinh quang của các bạn. Lúc đó sẽ có một thời gian các bạn phải rơi lụy nhiều vì sự thương yêu, cảm ơn mà liên hệ đến những vị đã tu từ bao nhiêu ngàn năm. Các bạn mến yêu luôn tất cả, cả Thượng Đế, Chúa Tể càng khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rằng việc làm của mọi linh căn tại thế gian không phải là eo hẹp, rất vĩ đại, tiến bộ vô cùng. Sau này qua một cơn thử thách nguy biến của vật chất rồi thì con người chỉ biết rõ tôi chỉ vỏn vẹn còn tâm linh thì còn sống sót. Lúc đó mọi người mới tìm tới cái môn thiền pháp này nhiều hơn. Tôi nói trước rồi, ngày nào thì các bạn sẽ thấy chỉ có nó giải quyết cho nó mới tiến tới nơi tới chỗ. Người khác giải quyết cho nó không bao giờ tiến tới nơi tới chỗ. Các bạn thức giác rồi. Các bạn đã làm cha mẹ tại thế rồi. Các bạn đã luân hồi lục đạo nhiều lần để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Sự đau khổ của thể xác hiện tại. Bạn sợ đau lắm. Sự khổ lắm. Sự thiêu thông lắm. Vì sao? Vì các bạn chưa hiểu các bạn là đấng vô cùng. Nếu các bạn hiểu được các bạn là đấng vô cùng thì gom ý chí để trở về với các bạn, đâu còn đau khổ nữa. tôi nói đây cũng gieo ý niệm cho các bạn mà thôi. Nhưng mà sự thực hành căn bản là do bạn, không phải do tôi. Và tại sao tôi phải gieo ý niệm cho các bạn? Vì tôi thấy con đường vô cùng tiến hóa. Mọi người có quyền hưởng 100%, không bị lệ thuộc bởi ai. Cho nên tôi mới mạo mọi người đem trình bày cho các bạn, để các bạn hiểu chính nguyên năng, chính khả năng của các bạn. Không còn chần chờ và không còn rước lấy sự đau khổ nữa nếu các bạn chịu thực hành để đi tới. Hỏi cho tâm tư con người có vẽ ra được không? Nhưng mà hỏi một câu, tâm tư tôi được khỏe, tâm tư tôi được nhẹ nhàng. Mà nếu tâm tư tôi được trụ thì hồn tôi đó chứ đâu. Ra vô dễ dàng, sung sướng vô cùng. Và học hỏi nhanh nhẹ, không có sự trì trệ, chậm lục. Cũng đông là lời nói. Người Việt nói như người Việt, có người hiểu, người không hiểu. Người Pháp nói như người Pháp mà có người hiểu, không hiểu. Người Mỹ nói như người Mỹ mà có người hiểu, không hiểu. Đó là trình độ. Các bạn thấy trình độ quá đông. Mà nếu không chịu xây dựng, không chịu tập trung thì trình độ làm sao có. Mà không chịu ăn năn hay hối cải thì sự thăng hoa không có. Ngoan cố theo ý muốn của mình, sự chậm trễ, tham dục, bê trễ thì nó đau khổ biết là bao nhiêu. Cho nên các bạn đã có duyên lành được đi trước, được đến trước với cái dây liên hệ các càn khôn vũ trụ, sự đối diện giữa tôi và các bạn. Nó nhiều cơ hội cho các bạn để giải tỏa sự thắc mắc của nội tâm, sự thiếu thốn. Và các bạn đã cảm rằng thiếu công bằng của nội tâm. Rồi bây giờ các bạn đòi hỏi ai đền sự công bằng đó? Các bạn thấy rõ phương pháp này sẽ khôi phục sự công bằng cho các bạn, cách mạng bản thân, sửa mình để tới sự quân bình đều đặn, lưỡng nghi hợp nhất, trên dưới hòa đồng. Mới thấy rõ chính mình phải lo, chính mình phải làm, chính mình phải tiến, không còn sự trì trệ nữa, không còn đón mưa đón gió nữa. Thực hành để đi tới, xâm pha trong mưa gió, xâm pha trong trận đồ, để vun bồi ý chí vô cùng. Xâm pha là ý chí của các bạn phải xâm pha. Ý chí các bạn không chịu xâm pha thì cái thể xác này không bao giờ chịu làm việc, chỉ chậm lại mà thôi. Mà cái thể xác không chịu làm việc là phần hồn với chịu tội. Vì vạn linh đang cộng đồng với tiểu vũ trụ của các bạn, các bạn không cho nó học hỏi, không cho nó tiên qua, và tội lỗi của các bạn. Cho nên tại sao dồn địa ngục du ký, cái gì cũng phải tội hết? Phải chứ, chủ nhân ông không chịu trách nhiệm thì phải tội. Bởi vì mỗi mỗi đều cộng tác với cái tiểu vũ trụ để cho chúng ta ngự trong tiểu vũ trụ này để học hỏi tiên qua. Mà chúng ta là người phủ bạc cái tiểu vũ trụ này, phủ bạc vạn linh cộng đồng của tiểu vũ trụ này, hỏi đáng tội hay là không? Nếu các bạn ở ghế thượng đế để xử tội của một kẻ bất lương như những người đã và đang hành trong sự trầm trượt mê chấp, thì khỏi vung bồi sự mê chấp thì từ đầu chí cuối cũng đều là tội chứ. Tại sao các bạn đọc rồi các bạn lại nói tại cái gì cũng có tội hết, tôi không dám đọc? Tại vì sự mê chấp mà thôi. Các bạn tu rồi, các bạn mở được mê chấp thì các bạn hết tội. Các bạn hết mê chấp thì các bạn không có không không gian, không thời gian, các bạn sáng suốt rồi. Đâu còn bị sự mê chấp. Các bạn chỉ giữ niềm thương yêu và sự sáng suốt. Wow, các cả không vũ trụ. Sung sướng vô cùng. Cứu độ vô cùng. Thì cái việc cần thiết nên làm hay là không? Các bạn là cha mẹ, các bạn thương yêu. Thương yêu con, thương yêu gia căn. Nhưng mà cái sự thương yêu các bạn có phải biết cân xứng, có phạt có thưởng, phạt cũng thương yêu, mà xoa dịu cũng thương yêu. Các bạn phải nhớ câu thứ nhất. Trường hợp các bạn phạt thì các bạn phải ra lệnh phạt, mà trường hợp đáng thưởng thì các bạn phải đáng thưởng. Đó là sự sáng suốt của các bạn. Nếu các bạn còn vun bồi cái trần trượt thiếu sáng suốt, thương trong ngu muội, không giáo dục xứng đáng theo luật trời, thì giờ lâm chung các bạn cũng phải bị xuống địa ngục dự khóa. Chứ không phải rằng nói rằng dễ đâu. Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy khó, nhưng mà trong cái khó đó nó có dễ. Khi các bạn thanh nhẹ rồi làm việc thanh nhẹ thì người nặng nó dồn thanh nhẹ, nó thấy khó vậy thôi. Chứ kỳ thật là từ cái nặng trượt đi tới thanh nhẹ thì không bao giờ thấy khó. Từ từ đi tới rồi cũng không khó đâu. Rồi một ngày nào đó các bạn thao thao bất tuyệt thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay mình lại cắm thêm một giai đoạn nữa, nghiên cứu sự phong phú hóa và băng cùng hóa tư tưởng của người. Pháp lý vô vi khoa học quyền lý Phật pháp. Phong phú hóa là càng ngày càng dồi dào sự kiến thức của chính bạn, và bằng cùng hóa những sự kiểu ô trực mê muội, tự nó sẽ tan lặn không còn nữa. Đến đây tôi sẽ tạm dừng. Chúc các bạn nghiên cứu sâu hơn nữa những gì tôi đã thâu thập, để cho các bạn đầy đủ hơn, nghiên cứu hơn và phong phú hơn nữa. Tôi ước mong rằng các bạn sẽ nối tiếp cái ý chí của Thượng Đế để làm điều mà Thượng Đế mong muốn. Cảm ơn các bạn.